theo Phật không á.
Vô casino mình nghĩ chữ tờ Phật không, mình hiểu khác. Còn mấy người đó nó sẽ đắm chìm ở trong cái chỗ nào mà cái trượt. Nhưng mà ngày nay nó bớt được cái trượt là nhờ cái gì mình phải hỏi cái chỗ đó chứ.
À, cho nên nó cũng phải giữ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nó bỏ Nam Mô A Di Đà Phật là nó hư luôn. Nó xác nhận là không có bỏ được Nam Mô A Di Đà Phật.
Vì từ ngày mà nó phát giác được tôi cái cung băng mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó,
nó nắm cái đó mà nó ôm, nó đi lên thiền viện tới bây giờ
nó tu như vậy.
Cho nên mỗi trình độ khác nhau, không mua không bán.
Nhưng mà hỏi chứ tại sao ông trời không bóp mũi cái tụi đó nó phạm tội vậy mà ông trời không bóp mũi? Đâu có, ông chờ nó thức giác. Nó đã thức giác được 80%, 90%, còn 10% nó sẽ thức giác luôn chứ. Hy vọng như vậy.
Còn không được là phải đem xử.
Có địa ngục rồi. Thì thấy không? Cho nên ông trời lúc nào cũng mở rộng tâm. Mà người thế gian này không chịu mở rộng tâm. Nghe vậy thấy ớn quá. Không phải ớn, mình phải tìm hiểu tại sao.
Cái thằng nó ăn cướp rõ ràng. Mà bây giờ nó nói tôi ăn cướp. Bây giờ tôi không ăn cướp nữa. Ớn á. Ớn lắm. Hả? À. Ấn lắm.
À. Mà đâu có xuống chuyện gì của mình mà xuống. Người tu vô gì, ai tu nấy đắc. Mà chuyện của họ mắc mới gì mình chung vô làm gì. Đâu có đắc pháp. Đắc pháp đâu, bỏ chồng. Bỏ chồng bỏ con đi vậy. Nó nói nó đắc đạo là nó biết đạo vậy thôi. Đắc đạo là biết đạo, chứ hồi nào giờ anh không có biết. Không biết đạo là cái gì? Biết đạo á. Đắc đạo của nó là biết đạo. Vậy đó. Đâu có cái phần đó không phải như vậy. Cái đó là không phải là cái danh tính cứu độ. Người dân tính mà coi cái gương nó, người ta mới thấy là con này nó hồi trước nó xa đọa như vậy, mà ngày hôm nay nó nhờ tu có pháp tu vô vi và nó niệm Phật, ngày nay nó bớt được như vậy nhờ cái gương đó. Rồi họ mới có về cái vô vi họ tu, chứ họ dân làm sao họ tu được. Anh nói gì họ không có tu đâu. Còn người tu người ta sẽ khác rồi. Đâu phải là năm mai là dẫn đầu bạn đạo, hay là không có năm mai bạn đạo tu không được, cái đó nói bậy. Nó một đơn vị tu học thôi. Nó tu cho nó, đâu phải tu cho bạn đạo. Anh hiểu chỗ đó không? Ừ. Đâu anh hiểu gì đâu. Đâu có làm được linh, nó vô thiền viện thì nó phải nói theo nội quy của thiền viện. Anh thấy không? Thiền viện là mọi người được quyền vô tu. Mà nó biết vô thiền viện là nó phạm nội quy thì ta đuổi nó ra khỏi. Ta đám như gì đó. Bây nhà chung tu nhiều khi người ta cũng tu sức, ta bỏ người ta đi. Còn như gì đâu có cái chuyện gì đâu. Nó vô nó nguyện tu suốt đời. Nhưng mà tới đó nó bỏ thì chuyện của nó chứ. Thế không? Nhưng mà nó đã nhờ vô vi, ngày nay nó biết đạo. Nó biết một phần đạo, nhưng mà nó đi ra ngoài, đâu có còn ở trong cái tổ chức vô vi nữa. Vì nó phạm luật nội quy. Người ta mau nó ra khỏi thiền viện. Nếu mà thiền viện nuôi dưỡng nó, là họ mới nghi ngại về thiền viện làm bậy. Bởi vì người đó người ta không tu được, tới đó người ta đi ra ngoài. Thì ở ngoài thiếu gì cái sách. Không hóa phạm luật, phạm nội quy mà.
Mình không cho chị cơ hội để chị có thể lập công rửa lại cái tội mình mời chị ra.
Không được. Không được, bởi vì nội quy có nói rõ, trước khi mà nó bước vô thiền viện đó, nó đã nói rõ rồi.
tôi không có tái lấy bất cứ một người nào, tôi chết bỏ thôi. Không bao giờ tôi nghĩ chuyện bỏ chồng bỏ con tôi. Tôi để đạt được một cái gì, tương lai tôi gì giúp chồng con tôi, nó có nói trong cái video. Thì đây chỗ đó không? Rồi ban hội đồng người ta nó xét, đó là ta rộng lượng rồi, bây giờ chỉ bước vô đây ở phải có sự giới thiệu của gia đình. Không có sự giới thiệu của gia đình không có được vô thị việc. Thấy không? Rồi lúc đó nó uống gì rồi thì mau thủ tục ly dị đưa đây. Rồi nó tìm được thủ tục ly dị, người ta mới, anh em người ta mới xét, khi mà người ta cho nó ở là một tháng, người ta phải, anh em bạn đạo phải đắm mấy trăm đồng à. Chứ không thể ở không ăn đâu có được. Ăn ở đàng hoàng mà, anh em bạn đạo đóng góp cho nó ở đó. À, rồi nói nghĩa là, nó nói nhất định nghĩa là chút này nó phải tu cho thành ra một cái gì để nó cứu gia đình nó. À, chồng con nó không bao giờ bỏ. Nhưng mà ngày nay nó vô trong đó rồi nó làm tới khanh phạm luật, hai người phạm luật làm bậy ở trong đó là phá luật lệ của Duy Di. Nhưng mà nó phạm luật là một chuyện, người ta không có truy tố nó. Nó ra tự khai là tôi hôm ở trên thiền viện tôi ngủ với thằng đó, rồi bây giờ ba hội đồng nói sao? Nó công khai, nó nói rằng hai đứa tôi ngủ chung trong thiền viện, mà thiền viện người ta nam ra nam, nữ ra nữ, nó là người phá luật lệ. Không phải là hội ái hữu vô vi, không từ đây đuổi đó. Nó lên nó khai nè. Rồi từ đó nó không trở về thiền viện nữa. Thì trong này người ta mới họp, người ta mới khai trừ hai người đại nguyện luôn. Đâu phải người ta độc ác, ta đuổi nó đâu. Không có, nó không có ở đó nữa. Tôi khai và tôi lấy ông này, tôi phải ở với nó, tôi không có ở thiền viện nữa. Mới rủ nhau đi mà. Tôi xuống núi mà. Tôi không còn ở trong cái khung đó nữa. Tôi sẽ nghĩa là phát họa một cái tăng đạo để giúp đỡ người khác. Biết đâu sau này nó có thể giúp nhiều người. Mà chính nó bằng lòng như vậy chứ đâu có ai đuổi nó đâu. Đó. Không phải nó tự nổ chứ đâu có nó làm nổ. Nó lên trên thuyền đường, nó đứng ra, nó tuyên bố. Tuyên bố được người ta bây giờ biết làm sao. Bộ nhiệm vụ của hội đồng, anh có nội quy, tại sao anh không khai trừ rồi để bạn đạo chửi còn gì? Như anh làm chủ tịch, anh làm sao giờ? Anh không cách gì hơn hết á. Bởi vì hội đồng nội quy ra rồi mà tại sao anh không áp dụng luật pháp? Mà hội đồng nó không phải là một người mấy chục tỉnh á, mấy chục ông chứ không phải một ông đâu, mà thiếu sáng suốt như vậy, mà để xảy ra cái vụ như vậy, mà anh không có thực thi luật pháp, nội quy, thì anh mới thực thi nội quy chứ làm gì hơn nữa. Thì đó người ta để tránh trách nhiệm, nếu mà ta còn nuôi dưỡng nữa là, không đi cái đó đâu có đặt những thiền viện được đâu, nhà chứa điếm. Anh thấy không? Không có, bây giờ cái này nó khác, anh không hiểu. Bây giờ tụi này nó ra, nó thấy rằng nó thức tâm. Và tụi nó thấy rằng cái pháp, thực hiện cái pháp này và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, kết quả rất nhanh. Mọi người có cơ hội tu, nó muốn ra, nó phổ biến và nó xây dựng nhiều người. Chứ không phải là nó sợ cái đám ban quản trị đó, nó chạy đâu, nó không có sợ. Hồi mà nó tới, nó đâu có sợ. Nó tới là tôi vô đây tôi ở nè. Các anh đuổi hết. Tôi ra ngoài kia tôi ngồi. Tôi nhịn đói tôi không ăn cơm luôn các anh. Nó không có sợ đâu. Nó muốn ở. Nó vô nó ở. Không làm gì hết đó. Nó vậy đó. ban quản trị cũng phải chết cái con này đó, nhưng mà mình nghĩ thôi anh em tụi tôi lo vậy đó, anh em tụi tôi lo tội nghiệp đó, người ta cũng đi làm nhá, một tháng ta phải đóng mấy trăm bạc ta nuôi à. Là bên Mỹ tốt lắm chứ không phải xấu đâu. Nhiều người hiểu lầm nữa là bên Mỹ xấu, không phải đâu, rất tốt à, mà ban chấp hành rất tốt, năng nỉ nó nói người tôi bây giờ bắt đầu vô phút này tôi nhìn nó luôn tới chết rồi anh làm sao. Làm sao nó nói trong băng á, tôi có nói nó con liệu à, nếu con muốn tu con liệu, con muốn, nó nói con muốn tu Thích Ca, Thích Ca chịu khổ được, con chịu khổ chịu, Thích Ca nhịn đói con cũng nhịn đói được, con phải liệu à, con nói được con làm được. Thế nên một ngày nào đó con gặp một thằng nào đó, nó mệt lắm đó con, tôi nói mà có thâu bắn nữa, tôi nói trước rồi. Còn cái chuyện mà thâu người hay không là ban quản trị cho tôi không có quyền, tôi có gửi cái thơ khắp thế giới mà. Người đào tới ở thiền đường, thiền viện, nếu tôi có giới thiệu, tôi có trách nhiệm. Tôi không có giới thiệu mà xưng danh ông Tám, đưa kêu tôi tới ở là không đúng. Tôi có nói rồi mà, có gỡ copy ở đây. Thấy không? Thì tôi đã biết trước nhiều chuyện, kể cả anh Bằng nữa. Anh nói là bây giờ con định qua bên đó, con quét ra đà cho thấy chết. Con đưa qua đó là quản lý. Rồi tôi nói hỏi với anh Lạc, có chấp thuận cho anh Lạc đồng ý rồi. Tôi nói đó là cái chuyện của giữa hai người. Bởi vì đối phương gánh vác chứ không phải tôi gánh vác. Khi mà tôi gửi anh đi, tôi phải gửi tiền luôn chứ. Mà tôi bây giờ tôi già, tôi có làm gì ra tiền đâu mà tôi dám gửi người đi. Tôi mong là mọi người ở nhà tu. Còn thường nữa người ta tổ chức cho tôi chi khủ của họ. Mà tôi mà tôi có đề luôn sẽ hàng ông Tám á. Mà phán ở tôi thì ban quản trị của mình bữa nay bữa ông Tám phải đi ra ngoài. Không có vụ mà của tôi, không có cái chỗ đó. Tôi có biết hết mà. Có gì nó phải minh bạch. Thì thành ra, lúc đó thì giữa anh Lạc với anh Bằng là hai người nó đồng ý làm sao, tôi không biết. Chứ không phải là tôi gửi đi, tôi không có gửi. Tôi không có đăng thư để gửi anh Bằng đi. Nhìn như anh Bằng quyết định tu, quyết làm tu, để quét lá ra. Và phục vụ anh em cho tới chết. Là chính anh nói với tôi bao nhiêu cái chuyện đó. Tôi nói mà bên đó họ đã bằng lòng mà thôi chứ. Tôi không phải của thôi. Mà chính anh em cũng vậy. Anh em cũng muốn qua đó ở. Tôi nói anh phải biết thơ qua bên đó hỏi. Để nhìn ta có nội quy của họ. Mà mình điền được cái nội quy mình vô ở. Còn không điền được nội quy thì thôi. Chính anh em hỏi tôi cũng trả lời vậy. Bởi vì không có cái gì mà cá nhân của tôi hết. À, tôi mong rằng chỉ đường cho mọi người tu giải thoát trong cái quyền của tôi. Nếu mà nói cái quyền của tôi là sai hết, tôi không có chấp nhận. Thì tôi viết thơ hết á. Chừng nào tôi nhờ ai, việc gì thì tôi phải viết thơ đàng hoàng và tôi gửi tiền đàng hoàng. Tôi không có tiền mà làm sao tôi nhờ người ta được. Phải không? Tôi phải biết cái thân phận của tôi chứ tôi làm ẩu sao được. Cho nên nhiều người không hiểu mà giấy trắng mực đen, cái gì tôi làm giấy trắng mực đen đàng hoàng hết, tôi không có lộn xộn. Còn cái chuyện đó là cái cả một cái hội đồng, bao nhiêu tỉnh, người ta quyết định như vậy, là như vậy chứ không có đổi được. Mình ngồi ở đây, mình nói bên đó nó độc ác cũng không được, mình chưa thấu. Cái công chuyện người ta xảy ra làm sao mình chưa biết, mình chưa vô cái hội nghị đó, mình không thể nói được. Thấy không? Một cái trường hợp tương lai ở đây có cái thiền đường này, người khác chạy tới cái chung vô ở, cho không chịu đi, rồi kêu đồ vô, rồi nghĩ anh Cương xử lý sao? Anh trường hợp anh tương lai cũng bị như vậy rồi anh nghĩ sao? Rồi bây giờ nói anh hiểu nè, nó vô nó ở rồi bây giờ nó dẫn bồ nửa đêm chơi, anh phát giác rồi anh nghĩ sao? Nhưng mà anh phát giác anh không nói, anh từ bi anh không nói, nhưng mà Hiếu nó dẫn nên tôi hôm tôi dẫn cô đó vô ngủ trong thiền đường này. Bây giờ các bạn nghe là chờ ở không chờ ở thôi rồi anh nghĩ sao? Nó tuyên bố. Cái vụ của năm mai là tuyên bố như vậy. Chứ đằng kia ta chưa biết. Nó hôm nó ngủ với đằng kia ai thấy đâu. Nó nói hôm tôi ngủ với nó rồi. Rồi nó chúng tôi ngủ đêm hôm rồi. Hai người lên nói vậy đó làm sao? Họ buộc phải khai. Một phần thiên liên buộc họ phải khai. Và buộc họ phải từ bỏ. Bởi vì ở thế gian nó có cái nhân học lễ hậu học dân. Cái lễ nghĩa trước hết. Mình làm cái này là hỗn ẩu. Đại đa số nhân gian đang giữ lễ để sống. Giữ cái lễ nghĩa. Ít nhất phải giữ lễ nghĩa. Dù mà ở đó nó cũng phải nể anh Bằng một chút. Hay là nể anh Lạc một chút. Người ta vì lầm thương, người ta cho mình trú ẩn. Nhưng mà ngày nay mình có chơi bờ mà người ta cũng không biết nữa. Mình ra mình khai cũng như bỉ mặt người ta rồi, chửi người ta rồi. Người ta buồn chứ. Mà buồn người ta cũng chẳng làm gì hơn. Thì cái đó nó khai rồi thì hội đồng tính sao, họp lại hội đồng cái thứ khai trừ. Thì ông chủ tịch phải chửi cho ông chủ tịch làm sao chống lại mười mấy người kia. Phải không? Cái đó tình thế bắt buộc như vậy. Cũng như bề trên đã cũng có sắp đặt, cũng có thúc đẩy tụi nó để tụi nó đi học đạo chống hơn. Và tụi nó sẽ thấy cái hành hy sinh cách nào để cứu người ta và để dẫn độ nhiều người khác. Thấy không? Cũng có cái nhiều người ở cái hoàn cảnh đó có thể cứu độ họ. Hay là nó cố gắng nó tu, bây giờ nó sẽ đem một cái chân lý tốt đẹp cho mọi người học hỏi. Nếu mà nó thuận cái chiều hướng của bài trên, mình không biết được ông trời biến chuyển bất cứ lúc nào. Thì về cái quy củ của một cái tổ chức thì luôn luôn phải giữ luật chứ. Không phải là chính phủ bây giờ, chính phủ tổ chức cái mấy cũng bắt bỏ tù trước giáo dục. Rồi sao mới trả lại cái quyền công dân nhé. Phải không? Nhà thờ cũng vậy, đâu cũng vậy, ta có luật hết. Mà cái này nó không phải là bắt nó ra nó khai. Nó chết ốc ông hội trưởng chứ. Chết ốc ông hội trưởng chứ. Ông cho hội trưởng muốn vô còn không kịp nữa, nó ra nó khai mà. Nó chơi cái điều nó giấu không được. Mà anh Lạc là năng nỉ thì cũng không được. Nó, em làm em chịu à. Nó chịu nhưng mà ông này khổ lắm. Ông này khổ lắm, chính ông nhận đó mà. Thấy không? Ông Bằng cũng khổ lắm, ông Bằng nhận đó. Ông Bằng nói trước mặt tôi bảo đảm tôi nuôi nó. Tôi còn chút đỉnh tiền tôi có thể nuôi nó. Ông Bằng tốt lắm á. Đó. Ừ. Phải tự thú. Phải tự thú, nhưng mà luật thì có, ông thế gian còn có luật mà ông trời cũng có luật. Tớ chết thì không biết luật, không biết sao vậy. Nè. Thì đó, cái tự giác đó. Tự giác đó, tự khai đó, chứ đâu phải luật. Nhưng mà hội đồng phải làm cái thủ tục đó. Anh không làm cái thủ tục đâu có được. Anh không làm cái thủ tục đó rồi bữa sau người ta tới nhà khác, người ta tí mạng, người ta nói rằng hội nhà của kỳ sai tôi tới. Ba đứa tôi vô nhà anh ở rồi làm cái này. Rồi anh nghĩ sao? Người ta phải cảnh cáo chứ. Bởi để được tính trách nhiệm chứ. Bạn sao bạn đã biết sao được. Cái đó là thành thật của ban chấp hành. Là tổ chức đời chứ. Cái tổ chức đạo về tâm không là nói về phần hồn. Còn vật chất rồi nói về cái anh phải tuân theo cái luật. Đây là luật của ông trời. Anh hiểu không? Luật của đại chúng là luật của ông trời. Anh hiểu chỗ đó không? Anh bây giờ anh cho người bây giờ nó vô nó tu, bây giờ nó ngồi nó trước cờ bạc rồi anh nghĩ sao? Trong cái thiền đường của anh đó. Không phải cái này là người ta đã tự giác ra ra rồi, thì đằng này người ta phải làm cái luật cái thông cáo khai trừ. Không phải quá đáng đâu. Họ không làm, họ phạm tội. Họ phạm tội với tất cả hội đồng. Và nếu họ không làm khai trừ, không có ra cái thông cáo khai trừ, không phải đâu, không phải vậy. Bởi vì luật đầu người ta phải giữ. Anh hiểu chỗ đâu? Còn cái bảo trợ trường phương là đối với cá nhân. Cái này là cái nhà chung ta giao cho anh giữ, mà anh không giữ luật sao được. Cá nhân của anh là có thể làm đại trưởng phương được. Còn một cái hội đồng, một cái hội, cũng như cả khắp thế giới người ta đóng tiền gì đó, người ta thì trách cái hội nó, tại sao anh làm vậy? Bây giờ anh nói về quân tử chứ, người khác không có nói quân tử. Người ta còn nói về tính đầu, trách phạt anh Lạc là anh Lạc trả lời sao? Không có đâu, cái đó không phải. Cái đó là cái luật muốn người ta phải giữ. Bởi vì giấy cho ta bầu ông hội trưởng để làm gì? Để giữ cái luật chứ. Ta bầu ông quản lý để làm gì? Để giữ cái luật chứ. Còn lúc đó là anh bằng phải báo cáo lên. Rồi lên người ta mới họp, họp rồi hội đồng người ta mới, à thôi bây giờ khai trừ. Bởi vì người ta đã đi rồi. Không có trở về được nữa. À, rồi sau này ở đó bây giờ tôi đắc đạo, tôi sẽ cứu giúp đồ này kia cái nọ, tôi sẽ cứu giúp như tôi có phép lạ đồ này kia cái nọ. Thì lúc đó họp lại rồi nó tại sao rước lại, nó phải có lý do rước của nó mãi gì á. Nó đó sẽ làm việc thêm. Bởi vì nó phát xếp mà có thể cải biến được cho đâu phải là một chiều đâu. Phải không? Còn nói cái người quân tử tâm không về cá nhân, còn cái này cũng một cái hội, mà cái hội cái nhà đó không phải là những người ở Mỹ không, khắp thế giới người ta đóng tiền mà, người ta có thể trách phạt anh Lạc bất cứ lúc nào, thì anh phải giữ cái thân anh chứ. Rồi bây giờ anh nó lấy tâm không rồi anh đi cãi người ta, cãi cái gì, tôi giao anh có siêu công chuyện đó mà làm xong, họ đang báo chửi, anh hiểu không, nó phải là tâm đời không, cái nhà đó là của đời. Nên nó phải giữ tâm đời và giữ luật đời, nội quy đã ra rồi, không có thể hủy bỏ nội quy. Tại sao khai trừ là phạm luật mới khai trừ? Anh hiểu chỗ đó không? Còn không ra luật nội quy thì làm gì? Chứ không được ra nội quy. Bỏ làm nhà quan thì nó thành cái nhà điếm rồi. Nó rủ cờ bạc, rủ đủ điếm vô nó chơi, nó đâu có tu. Anh thấy không? Vì người ta sợ xảy ra cái vụ đó, người ta mới ra cái nội quy. Mấy người bên đó đầu cũng có sẵn chứ đâu phải người ngu. mấy ông toàn là mà chủ thiền đường không, mà ông làm cái hội đồng đó là chủ thiền đường, chứ đó không phải là người thường ở bên ngoài. Chủ thiền đường họp mặt mấy chục ông chủ thiền đường đứng ra, cho nên mình phải ở tận nơi mình mới xét cái tình trạng nó đúng hay là không. Mình thấy nó là không quân tử, không tâm không, cái đó là mình phải tới đó mình mới hiểu. Còn không tới đó không thể nào hiểu, không thể ở đây suy đoán được. Một cái hoàn cảnh khác nhau. Còn nhà của cá nhân tôi, bây giờ anh vô nên có lỗi, tôi quỳ tôi lại anh. Nó là tôi chửi anh, tôi quỳ tôi lại anh. Tôi lấy một cái cử chỉ tâm đạo, tôi trộ người ta. Cái đó khác. Còn cái này mà làm như vậy là mấy ông chủ thiền đường, ông điện thoại đó, ông chửi chết. Không được, bởi vì ổng lên ổng muốn ở như vậy không được, ổng muốn làm như vậy không được, ổng muốn rủ bạn bè đời ổng lên ở đêm cũng không cho. Vì sao mấy người này được thụ quan vậy? Bấm mưu họ mà để họ làm như vậy, phá luật lệ như vậy, rồi nghĩ sao? Và chính mấy ông chủ thiền đường nó cũng đóng tiền cho mấy người đó ăn ở chứ. Chẳng phải là mấy ổng không có đóng góp, ổng đóng góp quá tốt, thương người tu và muốn giúp đỡ người tu. Nhưng mà người tu phản trách, nói về luật là phản trách. Còn sự biến chuyển về tâm đạo là một cái chuyện khác. Sau này năm mai mà có phép lạ nữa, có thể nó cũng quỳ nó lại nó rước gì chứ. Phải không? Mình đâu có biết cái chuyện nó xảy ra lúc nào. Anh hiểu không? À, tôi ở đây tôi không có phê phán cái chuyện của người ta, nhưng mà tôi thấy họ làm thì chắc là ban hội đồng bắt buộc như vậy, mấy ông chủ thiền đường bắt buộc như vậy họ mới đăng báo khai trừ để họ tranh tiếng, bởi bên ngoài người ta đứng chữ vô duy nhiều quá. Đó, vậy thôi, nghĩa là anh thấy thì anh còn không chấp nhận thì bên kia người ta càng không chấp nhận nữa. Cho nên người nào thích thì đi học, còn tu còn không học học theo cái kiểu đó. Cho nên cái sách bây giờ nghe kêu bằng cái hội thất cổ cũng có nè, cái hội đánh cũng có nè, bên Tây á hội thất cổ cũng có, hội gì cũng có, nó muốn lập hội gì nó lập, lập cái chế độ tự do mà. Tôi nói tôi là giáo chủ là không được, tôi là bạn của Duy Nhi. Tôi biết khi mà anh làm bạn là anh phải có thức bình đẳng với tất cả mọi người. Phải hiểu chỗ này. Còn nói cái chuyện xưa chúng tôi không có tù, không có làm giáo chủ, đắp tài tôi không có làm. Tôi bạn, thương, xây dựng. Bạn phải tinh thần một người bạn. Quý hết sức, quý thương bạn mình mới nói đạo cho bạn nghe. Phải hiểu chỗ đó, đừng có làm giáo chủ mà ông trời phạt. Cái đó tôi không có làm. Phải nhớ chỗ này. Còn về những người đã làm như vậy và kêu tôi phải chuyển cho người đừng làm như vậy là tật. Với trình độ người ta đi tới đó và ta đừng phát triển tới đó. Như cái bông nó đứng lên, nó kết nụ rồi nó nở qua. Chứ đừng nó đừng nở sao được. Có thấy rõ không? À, rồi nó nở rồi, nó đang khoe màu, kia nó đừng khoe màu. Rồi nó sắp rụng, kia nó đừng rụng, không được. Luật là luật. Nói vậy là luật, nó đang đi, đang tiến. Khi mình hiểu được tôi, mình là người tôi đồng hành với họ, thì cái tâm trạng nó đi tới đâu, mình phải an hiểu cái tổ chức của mọi người. Có người độc tài, có người ác, có người thiện, có người dâm, có người gian dạ, có người yếu hèn. Rồi bây giờ nó chuyển cái tụi nó đủ này hết đi. Nhá, à, chuyển nó đụng dâm hết đi. Đâu có. Luật nhân đạo là dâm. Phải có vợ, có chồng, sanh ra con. Tổ chức thành nhân đạo. Chánh nghĩa, có đường chánh cho nó đi. Mà nó không đi, nó đi xét đường tà, thì nó phải đi học lâu hơn. Làm sao anh chặn nó được? Luật có mà. Mà đường tà là gì? Khi mà đừng dâm ô tà, việc là phải đi xuống, tương lai là có địa ngục xử nữa, chứ không phải nhân gian xử. Nên tôi là giáo chủ, bắt một cô không được như vậy. Cặp quyền của người ta, cái nhân quyền của ông trời đã ban nó từ lúc sơ sanh tới bây giờ không ai xâm phạm được. Mình phải tôn trọng cái nhân quyền phần hồn của nó xuống đây, nó đang học. Từ cái trượt đi tới cái thanh. Mình đang học cũng từ cái trượt đi cái thanh mà ở khía cạnh khác. Nó ở khía cạnh khác. Phải nhớ chỗ này, cái thức bình đẳng mở. Mình mới có huynh đệ tỷ muội tương giao để học đạo và thăng hoa sửa chữa tâm thân của mình. Còn mình đặt cái luật, đặt cái pháp để chuyển là trật. Trình độ nó tới đó, nó phải chuyển, tự nhiên nó phải chuyển. Cho nên nhiều người không hiểu nữa, dù cho ông có phao mạnh, ông đi làm cái đó là trật. Không được đâu. Luật thế gian có luật. Có thưởng, có phạt. Luật trời có thưởng, có phạt. Công minh. Cho nên mọi người phải biết tự tu tự tiến. Để mở thức hòa đồng, thương yêu mình, thương yêu mọi người. Mà biết thương yêu mọi người thì biết tôn trọng nhân quyền của mọi người. Không có chà đạp cái sở thích của họ. Luật sẽ giáo huấn họ. Thấy luật không? Có nói ô chú cha, như vậy á, ai tới rồi cũng xí vô năm mai, cũng chơi, cũng ngủ như năm mai, mà nếu có mai tiếp tất cả mọi người đó, thì thấy luật rõ ràng chưa?
năm mai sẽ lụng sụi bại luôn. Thấy có luật không? Có luật mà. Nếu mọi người dâm ô đi tới kiếm năm mai dâm dục vậy đó thì năm mai thế nào? Sẽ không cục cửa được. Phải có luật không? Chuyện đó đâu phải chuyện can thiệp của một giáo chủ đâu, hay là của một bạn đạo đâu. Không được quyền can thiệp. Có sanh là có diệt, nó phải tiến và nó phải tự thức nó mới là tiến qua được. Không tự thức không tiến qua được. Cho nên nhiều người không hiểu, nó ô chú cha sao ông để như vậy, đâu có quyền gì mà để như không để. Cái nhân quyền của mọi dân linh tại thế gian, mọi linh hồn là mạnh vô cùng, nó đâu phải tầm thường. Nó có thể thà là tôi chết, tôi xuống địa ngục, tôi bị đâm trong nước đá, tôi còn chịu. Có cái cảnh đó. À, tự ý chí của họ, họ muốn tự ý mà, pháp như ý mà, tôi muốn khổ là tôi khổ, mà tôi muốn sướng là tôi sướng, tôi tuân theo luật thì tôi sướng. Tôi vô nhà chị, tôi phải tuân theo luật gia can của chị, chứ tôi làm quá trớn thì cũng đuổi tôi đi à. Sao? Đâu có làm bậy được. Cho nên mình phải hiểu rõ mọi khía cạnh, mình bạn đạo với nhau, mình một người tu cho mình, người khác họ tu cho họ, mỗi trình độ không mua, không bán, và không trao đổi, và không ép chế người ta được. Thế gian còn đòi hỏi tự do mà ông trời tại sao không trả tự do cho người? Nếu ông không trả tự do, ông đâu có ban thanh khí điển cho mọi người hưởng thụ bây giờ. Khuyên là tôi khuyên rồi. Tôi khuyên hồi mới bước vô thiền viện. Khuyên tại nhà năm mai có thâu băng. Nhưng mà người tiến theo ý muốn của người, người không cần lời khuyên của tôi. Anh hiểu không? Tôi tới tận nhà luôn mà. Tôi đi xe cổ cực xuống tôi khuyên. Khuyên thâu băng đàng hoàng. Vợ chồng không được bỏ. Có con rồi không được bỏ nhau. Nhớ hả? Khi mà vợ chồng động loạn, nhớ bấm cái cuốn băng tôi nghe để làm người. Vì tôi đi trước, tôi có kinh nghiệm. Đừng làm đổ vỡ, đau lòng chồng và khổ con ở tương lai. Tôi có nói hết. Thâu văn đàng hoàng mà. Phải giữ cái đó mà sống. Nhưng mà nửa chừng cô bỏ, cô đi lên thiền viện. Cô lên thiền viện với một cách kiểu không ai rước cô đến. Nhưng mà cô nói không cho tôi ở, tôi có thể ra ngoài rừng tôi ngồi thiền. Tôi đem, nó đem tăng đàng hoàng, sống riêng một mình. Thích Đức Thích Ca làm được, tôi phải làm được. Tuyên bố giữa bạn đạo, tôi sẽ nhịn đói bắt đầu từ bữa nay cho tới chết. Nhưng mà rốt cuộc đã làm được đâu, vẫn ăn. Thì mọi người cũng thấy như vậy, cũng thương, cũng quá thương cái tình cảnh đó mà lo cho cô ta, giúp cô ta. Vậy thôi, anh Bằng là khóc. Lúc đó anh Bằng bằng khóc, tội nghiệp là anh Bằng khóc. Thôi, để con nuôi nó, con lo cho nó. Anh Bằng khóc dữ lắm. Ai mà xuống tóc là anh Bằng khóc mừng dữ lắm. Để cho nó. Còn nó xin tôi xuống tóc không. Tôi không có xuống tóc một lần nữa. Đã năn nỉ tôi xuống tóc, tôi không xuống tóc. Không, chỉ con giúp cơ một lần. Tôi thở hết tóc, đã không lấy tiền, tôi chỉ giúp một lần thôi. Vì muốn nhiều quá tôi không có làm được. Tắc hàn giật thảo lại chỗ, ngon mà đâu vậy em tắc hàn đâu. Thành ra cái câu chuyện nó đều có bằng chứng hết, thâu băng video hết. Anh Bằng rất tốt, anh Bằng rất thương những người có tâm trục. Anh khóc rất nhiều. Trong mấy bữa học ở thiền viện khóc rất nhiều. Anh vô anh nói với tôi, con xin nuôi nó. Coi như em ruột nuôi nó. Thế nó. Thì nó mới về được. tánh nóng. Nó là thuộc về quả, nó nóng lắm. Chồng nó thích, thích nó cũng đá, cũng dữ. Đầu nó muốn cái đó, hồi nhỏ tới lớn, mà ba cưng mà. Muốn cái gì là làm cái đấy. Không có cần phải hỏi ai hết. Nó muốn cái gì là làm cái đó, cho nó không có hỏi. Cái tánh của nó hồn nhiên như vậy, mà không bao giờ nó lao. Chỉ nói như cái gì với nó thực lại như vậy. Nó làm như vậy, nó cho chị biết có bao nhiêu công chuyện, nó thôi thêm một chữ nó không có nói. Mà nó không có đi nói xấu người ta. Trực tánh, cho nên mới nhờ thiên liên xuống, chuyển qua bên nó. Để múa, để cũng như là làm văn nghệ thiên liên để giải trí bạn đạo thôi. Chứ không phải nó múa, nó đâu có biết. Đâu biết cái đó. Thì nó trực tánh mà thôi. Nhưng mà đây cũng là cái cơ duyên của nó học đạo. Mà thiên liên đang theo nó và giáo dục nó. Tôi biết cái vụ đó. Có phần lo cho nó rồi. Biết đâu tương lai nó sẽ phổ hóa tốt hơn và dịu dắt được nhiều người hơn. Mà cái tánh của nó không biết không dục được không. Là bỏ chồng đi luôn. Nói vậy nó cũng dữ lắm chứ nó không phải là đòi hỏi mỗi lần. Nó mà không dục là nó dẹp luôn á. Chồng nó có phải năn nỉ mà nó cũng làm thình, không có ngó đó nữa, dữ vậy đó. Còn cái bản chất của nó là từ mấy tuổi nhỏ nhỏ thôi, nó nói bây giờ sao tôi thích đàn ông, nó nói thẳng với tôi vậy đó. Tôi đừng nghĩ vậy, tánh nó kỳ quá vậy đó, nó thích đàn ông. Cho nên lên thiền viện tôi nói mày đã ngắm nghía chú nào, nó cũng có ngó chú rồi. Tôi nói đừng nghe mày, ở trong này mà lộn xộn là tội anh Bằng lắm đó nghe. Bằng thương con lắm đó, anh Bằng bảo đảm cho con đó. Bằng thương nó lắm, khóc nhiều lắm, sợ bằng đạo không nhận nó, thương lắm, khóc nhiều lắm, sợ bằng đạo không nhận. Bởi vì bỏ chồng mà, trong cái nội quy không được, phải có chữ ký của chồng. Sao nó đưa cái giấy ly dị rồi mới ban chấp hành mới chịu. Thì nó cũng có cơ hội để học. Không nhiều thì ít thì cũng học. Đâu có sao, tại vì người vừa không hiểu ở trong chấp nói vậy chứ nó đâu có gì đâu. Còn anh Bằng thì hồi đó là anh tới anh cũng như là dạy tôi học đạo. Tôi là giáo sư, tôi đi tu thầy này thầy kia thầy nọ, tôi đã xuống địa ngục, tôi thấy cảnh này kia kia nọ, tôi nằm ngủ tôi xuống địa ngục, tôi thấy này kia kia nọ, cũng như tới dạy đạo tôi vậy đó. Hồi tôi ở Prosa, ở Monian, tôi cũng dạ, rồi tôi nói chuyện anh nghe, rồi tôi cũng dạ, rồi tôi nói tới ngày, nói chuyện anh cứ tới hoài, mỗi ngày anh tới, mỗi ngày tới, cho anh thức giác. Thứ chắc là anh viết một cái giấy cũng như cái giấy bây giờ. Ở trước lấy vợ ai sao. Bây giờ ăn năn hết cả, quỳ xuống nhất định tu và buông bỏ tất cả. Cũng làm một cái sơ như vậy đó. Anh đọc ra có thâu văn đó. Thế thôi đó là thì anh có theo đường lối của chúng tôi thì chỉ có tự tu thôi chứ không phải lệ thuộc vào tôi. Sau anh mở cái restaurant, anh mời tôi đến, anh đưa cái bút thiệt lớn, cho tôi viết 4 chữ để anh khai trương. Rồi tôi viết vô nhân chư quan, là tương lai anh đi phổ độ chúng sanh. Mà trong lúc anh làm chủ restaurant, nó nghiệp sát nặng lắm á. Nhưng tôi đề vô nhân chư quan 4 chữ đó vẫn còn ở nhà anh. Thành ra sau này anh làm từ từ anh tu, anh thấy anh phải bỏ, phải trả lại tất cả những cái gì cho vợ con anh đi. Anh mới bỏ hết cái sự nghiệp, anh cũng là 400-500 ngàn đô la, chứ không ít đâu. Anh bỏ để anh đi tầm đạo. Anh mới liên lạc với anh Lạc và anh đi qua bệnh. Nhớ, cho sau này anh cũng đi phổ độ, cho nên ai mà tu hết tấp cạo đầu... Tôi nghe anh khóc là anh cảm động, anh mừng nữa, mừng lắm, ai tu anh mừng lắm. Cũng như hồi Khanh nó vô hớt tóc là anh cũng khóc à, anh mừng, anh ni lông để hứng tóc, anh gói, anh đi liền, anh quý người ta tu lắm. Quý lắm. Và cái tâm anh cũng tốt đó. Nhưng mà ngày nay anh thức giác, anh thấy là còn cái tánh xấu, còn hút thuốc, còn này kia nọ, anh kê khai cho hết. Rồi anh sẽ tu sau đó là cái chuyện của anh thôi. Thấy không? Chuyện của anh. Cái của mọi cá nhân tu mà đâu có phải là vô vi, đâu có phải lệ thuộc một người nào đâu. Người nào có cái quyền năng thấy rõ cái nhân quyền của Thượng Đế đã ban cho mình, và Thượng Đế đã nhìn nhận mình là con mình, cứu tu mình trở về nguồn cội, chứ mình lệ thuộc, không có lệ thuộc người nào hết. Tôi nói nhiều bao nhiêu cuốn băng cũng nói vậy đó thôi, là để đánh thức cho mọi người mà đọc thôi. Địa ngục vô ký cũng thấy do mình mà thôi, địa ngục của mình mà thiên đàng của mình rõ ràng đó. Nào chúng ta còn không đi mà chúng ta còn đi theo cái lối xưa kiểu cũ nữa, để làm chi nữa, làm yếu mình chi, mạnh dạn lên, đứng lên, mở thức bình đẳng, thương yêu, xây dựng, tiến tới. Hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh chúng ta học tu tiên, không có thoái bộ nữa. Lột trần đi, lột trần cái của mình để đưa trở về cái chân giác bên trên, lột trần cái tạm bỡ trần trượt này. Để đi tới cái chân giác ở bên trên. Tôi thấy mấy người đó là nó cũng làm một cuộc cách mạng tâm linh trong thanh tịnh. Biết chữ mình. Thấy gì người ta giấu, nó biết chữ là được rồi. Thấy gì người ta giấu mà nó biết chữ nó. Đây là lần lần họ sẽ hiểu, chứ không có gì đâu. Tụi nó có gan dạ ăn cắp thì nó cũng có gan dạ tu. Dám bỏ dao thì không làm ăn cướp thì thành Phật, chứ không có cái gì. Không ăn cướp nữa là tốt à. Chứ còn trong mấy ngày mà tôi dạy ở thiền viện Vĩ Kiên đó là anh Bằng không có ngày nào không khóc. Khóc nức nở, khóc dữ lắm. Anh mừng là có nhiều người tu, anh khóc. Anh sung sướng. Còn anh em mà muốn xin lên trên đó trụ trì, nói riêng với tôi đã nói tôi vô ích. Tôi là con người luôn luôn tôn trọng cái quyền của mọi người. Tôi không có quyền chỉ định anh đi. Anh phải xin địa phương. Bây giờ địa phương nuôi anh chứ tôi đâu có nuôi anh được. Mà anh xin mà qua đó là một tháng người ta phải đóng 500 đồng cho anh bọc túi xài chơi. Anh em tốt vậy đó, cũng như anh Bằng đó, một tháng là phải đóng 500 đồng. Anh em á, góp tiền để đưa cho anh, để anh giúp ai, anh giúp. Tốt vậy đó. Mà ta cũng đi làm khổ cực chứ đâu phải là ai cho những người đó đâu. Anh em bên đó cũng làm công khổ cực, nội anh Lạc là một tháng nội tiền telephone 600-700 đồng. Đánh cho bạn đạo là móc tiền túi ra. Mà còn bị chữ tơ bờ, chữ nặng lắm. Nhưng mà anh nhân cái cơ hội đó anh học nhận. Hay thì hay. Anh Bằng mà đi họp với anh Lạc, anh nói, chúng tôi là nhà binh. Chửi là nặng lắm, nhưng mà tôi này nó chửi còn nặng hơn bộ đội, quân đội của tụi tôi hồi xưa. Anh Bằng nói với tôi vậy đó. Nó còn dữ hơn quân đội hồi xưa nữa là thầy biết làm sao. Nó họp tới sáng luôn chứ nó không có cho ngủ. Nhưng mà anh Lạc vẫn bình tĩnh, phục cái chỗ đó. Anh Lạc đưa tôi coi 21 cái bằng cấp đại học. Là anh cũng kiên nhẫn lắm mới học đậu được 21 cái bằng cấp đại học. Đếm như trước mặt coi. Anh ấy kiên nhẫn ghê lắm, cho nên ai nói gì nói, anh làm bằng chứng đầy đủ hết, anh để đó. Chửi nói anh lợi dụng rồi này kia, anh này, này đó, nãy anh nói vậy, bây giờ tôi đã làm thì có giấy tờ. Xin trình anh xem, em. Rồi xin trình anh xem, em. Rồi anh em ôm anh hung khóc. Hay một lần chửi ảnh rồi thì một lần phải khóc với ảnh, rồi dẫn anh đi ăn. Mà ai động đến Lạc là không chịu. Tụi nó chửi được, nhưng mà người khác chửi là quánh chết. Mà nhất nói trước là anh Lạc là người của tôi, không ai động được hết. À, một trăm vô di tụi tôi chửi anh Lạc. Bởi vì anh bằng cấp nhiều hơn, chửi để tôi học khôn. làm đúng chuyện là nó hành hạ anh dữ lắm. Nhưng mà anh cứ làm thinh. Thôi, không có gì. Việc anh cứ làm. Thế anh làm, anh bỏ tiền ra anh làm chứ anh đâu có lợi dụng chút nào đâu. Anh muốn làm phước để cho các con anh được phước. Anh bận đồ second hand không vậy, anh đâu có mua đồ mới. Cả gia đình bận đồ second hand không à? Để dành tiền giúp đạo. Nếu mà không có anh lạc thì nó lộn xộn lắm. Tôi thấy anh rất kiên nhẫn.